88, tu hành ở chùa Chánh Giác. Hòa thượng cùng Hòa thượng Thể Kính và các tỳ kheo Sa Di sau cơn hoạn nạn trên biển cả lại được bình an đến Thượng Hải, sau tới Hồ Bắc trú tại chùa Chánh Giác. Trong khoảng thời gian ở chùa Chánh Giác, Hòa thượng đã ẩn danh dấu tích và Ngài đã làm qua các công việc khổ nhọc như tịnh đầu là quét dọn nhà cầu, thủy đầu cung cấp nước cho chùa, viên đầu quản lý vườn cây rau cải, môn đầu coi cửa tam quan, điện chủ là trông coi chánh điện, hương đăng là lo việc nhang đèn, và công phu tu tập thiền định của Ngài cũng có phần tương ứng. Hòa thượng kể, người tu hành chân chánh dù đi đến đâu cũng không tham đồ hưởng thụ, hy vọng người ta chuẩn bị món ăn ngon, chỗ ở tốt cho mình. Chúng ta không nên móng tâm như vậy. Chúng ta cũng không nên mừng khi được người đối xử tốt và không vui khi bị đối xử tệ bạc. Người tu nào có ý niệm này là tạo nhân cho sự đọa lạc. Thông thường người ta không phải cúng dường để nuôi dưỡng sắc thân chúng ta, mà là cúng dường để bồi dưỡng cho pháp thân huệ mạng của mình. Cho nên nếu chúng ta được no bụng và có chỗ ở là quý lắm rồi. Tôi nói cho các vị biết, lúc đi tham phương tôi đã không hy vọng người ta đối xử tốt với tôi. Tôi không lân la bắt mối nên đã không ai biết tôi tên gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Không ai biết cả. Tôi làm gì cũng không muốn người ta chú ý. Tôi không thích kết bạn bè, cho nên đến bất cứ nơi nào tôi cũng ngồi thiền trong xó kẹt không người. Tôi thường cô độc lủi thủi cô cúc một thân một mình. Khí hậu ở Đông Bắc rất lạnh và có khi rơi tuyết. Sáng cũng như tối, tôi đều ngồi trên băng ghế thiền trước cửa chùa mà không lót mền. Cái gì cũng không, chỉ mặc bộ đồ thường ngày. Họ nói,
ây da, bộ chứ không lạnh sao?
Tôi khờ khảo nói, ai lạnh vậy?
Có lạnh không?
Ai lạnh?
Ôi da, chú tu khổ hạnh thế, chứ tụi tôi chịu không nổi rồi. Tụi tôi không làm được như chú đâu.
Lúc đó, thân tâm tôi thường thanh tịnh, không tư, không lự, không nghĩ ngợi gì hết. Và mỗi ngày đều có mùi hương lạ thoảng xông ngát mũi. Mùi hương lạ này rất đặc biệt, không giống như mùi hương ở nhân gian. Tuy thơm ngát như vậy, tôi cũng không ngửi. Dù không ngửi, nhưng tôi biết là có mùi hương như thế. Có lẽ thiên thần trên trời thấy tội nghiệp người tu hành này ở đây chịu cảnh lạnh rét cơ hàn. Ở Đông Bắc, tôi thường thường có cảm giác này. Đến Hồ Bắc cũng vậy. Tại sao tôi có cảnh giới đặc biệt như vậy? Tôi nghĩ là do tu khổ hạnh mà chiêu cảm ứng. Cho nên chư Phật Bồ Tát rất hoan hỷ. Cũng có thiên nữ rải hoa, nhưng tôi không chấp trước. Lúc đó từ sáng đến tối, ai cũng lơ là với tôi, coi tôi như phế nhân. Họ đâu ngờ rằng phế nhân này sẽ chạy đến nước Mỹ. Chắc cũng có người nói,
thầy ấy không có đến một người bạn.
Có phải tôi tự cô lập không muốn kết bạn với ai hết? Không phải vậy. Đối với bất cứ ai, hoặc già, trẻ, hoặc xuất gia đã lâu hay mới là Sa Di, tôi đều cung kính, đều cúi đầu đảnh lễ họ. Nhưng tôi không nói lời nào, giống như người ngu không hiểu biết gì. Y hỏi trời, tôi đáp đất. Y hỏi người, tôi đáp, tôi đây. Hoặc hỏi tôi có quen người đó đó không. Nếu biết tôi cũng lặng thinh, còn không biết thì lại càng không lên tiếng. Tôi đều cung kính đối với mọi người, ai cũng sai bảo tôi được. Ngay cả chú tiểu nhỏ tuổi kêu tôi làm gì, tôi cũng làm. Bảo tôi nhổ cải, tôi cũng nhổ và còn lạt rửa sạch sẽ nữa. Lúc đó tôi giữ cổng chùa, lại trông coi vườn cây, trồng rau cải và gánh nước cho chùa. Tôi cung cấp nước cho đại chúng 20-30 người dùng. Ngoài ra tôi cũng lãnh việc quét dọn nhà vệ sinh. Nhà cầu ở Trung Quốc thời đó không phải là loại dùng nước dội, mà phải thu thập các thùng phân có mùi rất thơm ấy. Lúc bấy giờ tôi mới thấy biết được các con phân dồi trong hầm cầu ra sao. Tôi nói với chúng nó rằng, tại sao tụi bay lại vào chỗ này vậy? Thì ra ngày xưa tụi bay đã đố kỵ, gây chướng ngại cho người, lại ích kỷ, tự tư, tự lợi, chỉ thích ăn ngon, chứ chẳng muốn làm việc trong chùa. Cho nên nay mới làm phân dồi để ăn đồ ngon đấy. Vì vậy tôi bảo các vị ở đây nhớ đừng ganh tị, thật nguy hiểm lắm thai. Nếu các vị tật đố người, nhất định các vị sẽ bị sa vào hầm phân đấy. Qua năm sau, Phổ Đà Sơn có truyền giới: tôi xin lại số tiền mà lão râu dài đã thâu giữ để đi thọ giới. Nhưng lão đã không cho tôi một đồng, nói:
tôi không có tiền, chú không được đi. Chú tới chùa Quy Nguyên ở Hán Dương thọ giới cũng vậy thôi, không cần phải đi Phổ Đà Sơn làm gì.
Mục đích con là tới Phổ Đà Sơn thọ giới, nếu không đi được con sẽ không mãn nguyện.
Vậy thì tôi mặc kệ chú.
Trưởng lão ấy không cho tôi tiền, nhưng tôi vẫn đi. Ghi chú: Chánh giác thiền tự ở Vũ Xương, đường Hầu Bổ, trước là một trong bốn đại tùng lâm lớn nhất thời Vũ Hán Phật giáo Tam Trấn. Còn ba chùa kia là Bảo Thông Thiền Tự ở Vũ Xương, Điên Khê Tự ở Vũ Xương và Quy Nguyên Tự ở Hán Dương. Chánh giác thiền tự từng là chùa Phật giáo Luật Tông thứ nhất vào đời Hán, do Đại Hòa Thượng Luật Sư Vô Niệm sáng lập đời Minh năm Hồng Vũ. Vào thời Thanh Ung Chánh, chánh giác thiền tự được khuếch rộng thành ngôi chùa quy mô lớn nhất trong thành Vũ Xương. Về sau, phần lớn kiến trúc của chùa bị hủy hoại vì cuộc chiến tranh của Thái Bình Quân. Đến đời Thanh Đồng Trị, quan phủ bãi bỏ chùa ở đó và cất thành nhà sách Hồ Bắc. Sau đó, Hòa Thượng Thể Kính mới phục hưng lại chánh giác thiền tự. 89. Thọ giới tại Phổ Đà Sơn. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng đến Phổ Đà Sơn thọ giới cụ túc tại đạo tràng Quán Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Ngài đã 29 tuổi. Hòa Thượng kể: đến Ninh Ba, Trầm Gia Môn, tôi tìm được một chuyến tàu đi miễn phí, còn đãi cho cơm ăn và chỗ ngủ ở trên bong tàu. Cuối cùng tôi cũng tới Phổ Đà Sơn. Đó là một trong bốn ngọn núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc. Chùa ở Ngũ Đài Sơn có vài trăm thắng cảnh. Nga Mi Sơn, Củ Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn cũng vậy. Ngũ Đài, Nga Mi, Củ Hoa là ba cảnh núi có tiếng mà tôi chỉ được nghe danh thôi. Trên Phổ Đà Sơn có rất nhiều chùa miếu và người xuất gia. Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường hiển linh ở đó, giống như chánh điện của chùa Phổ Tế. Thấy không lớn lắm nhưng có thể chứa cả ngàn người, cả vạn người. Thậm chí cũng là nơi vẫn có đủ chỗ cho cả 10 vạn người. Đây là một bảo điện không thể nghĩ bàn. Người ở Phổ Đà Sơn thích ăn mía thối. Không biết họ làm sao để có được mùi thối như vậy. Thối đến nỗi không thể tưởng tượng. Tôi vốn không kén ăn. Tôi ăn đồ ăn ngon hay dở đều như nhau. Nhưng khi đến đó ăn món mía thối này, tôi thật cảm thấy không dễ ăn chút nào. Ngược lại, dân địa phương đó lại thích món mía thối vô cùng. Cho nên dân chúng ở mỗi một nơi thích ăn mỗi một thứ không giống nhau. Ở Phổ Đà Sơn lúc đó, người không có tiền cũng được thọ giới. Nên tôi mới được thọ giới như ý nguyện. Trong lúc thọ giới, mỗi ngày tôi đều lại tổ sư. Sáng nào tôi cũng lại Tây Thiên Đông Độ lịch đại tổ sư ba lại. Tối đến tôi cũng lại. Khi lễ lại tôi phải đến tổ đường. Và từ chánh điện đến tổ đường phải đi lên núi. Chỗ đó có nhiều bậc thang. Từ bên đây lên núi mất 5 phút. Rồi từ bên đó xuống núi cũng mất 5 phút. Mỗi ngày tôi đều làm vậy để làm gì? Để lại ba lại. Tại sao phải lại tổ? Vì để tỏ lòng hiếu thuận Tây Thiên Đông Độ lịch đại tổ sư. Nếu muốn xuất gia thọ giới, chúng ta nhất định phải cung kính các tổ sư thời quá khứ. Cho nên trong thời gian thọ giới, mỗi ngày chúng ta cần phải lễ tổ. Vị sư dẫn lễ nói, bài ban là xếp hàng, đứng đối diện, hướng trước xếp hàng, đảnh lễ tam bái, và điều theo cách thức như vậy. Ở Trung Quốc, người xuất gia đứng đối diện với nhau. Còn ở Mỹ, chúng ta đều đứng hướng về Phật khi tụng kinh công phu khuya và chiều, chớ không đứng đối diện nhau. Cho nên chúng ta có thể nói bài ban hướng trước, đứng cung kính. Sau đó, đảnh lễ tổ sư. Quy củ ở đây là đứng hướng Phật, không giống Phật giáo ở Trung Quốc là đứng đối diện nhau. Để không phải anh nhìn tôi không thuận nhãn, tôi nhìn anh muốn nổi sân. Chúng ta hiện ở phương Tây, không ai nhìn ai hết, mà chỉ ngắm nhìn Phật. Vì Phật sẽ không bao giờ nổi giận với bất cứ người nào. Cho nên tôi nói, Phật giáo của chúng ta ở đây không phải là Phật giáo ở Trung Quốc, mà là một Phật giáo mới phát triển ở Tây Phương. Nếu người xuất gia nào chưa đủ 20 tuổi thì không được thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà trước nên thọ sa di, sa di ni hay tam tiểu trọng giới thức xoa mana. Thế mà lúc thọ giới ở Phổ Đà Sơn, có những chú 13, 14 tuổi cũng tới thọ giới. Có lẽ hiện là thời mạt pháp, có thể nói là thời đại nguyên tử, nên việc gì người ta cũng muốn mau lẹ. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng truyền giới là Thầy Khai Luân. Khi thọ giới xong mới chính thức là đã xuất gia. Theo giới luật của Phật, người nào xuất gia trước một tiếng đồng hồ sẽ lớn bậc hơn người xuất gia sau, và ngôi thứ cũng cao hơn một chút. Cho nên người xuất gia trước là sư huynh, xuất gia sau là sư đệ. Thọ giới trước là sư huynh, thọ giới sau là sư đệ, tức là lấy việc phát tâm trước để đạt thứ bậc cao hơn. Vì vậy, trong Phật giáo, chúng ta phải cung kính người đi trước, nghĩa là người tu hành trước. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, tôi tham gia Hội Liên Nghị Tôn Giáo. Hội này do vị quá cố giáo chủ Vu Bân sáng lập, với hy vọng các tôn giáo sẽ liên kết hỗ tương tôn trọng nhau, cùng hiển bày chân lý của tôn giáo để có thể phát dương tinh thần đại công vô tư, không thiên lệch một bên. Tuy tôi ủng hộ hội này, nhưng chưa thấy mặt vị lãnh đạo của hội bao giờ. Cho mãi đến năm 1973, khi đến Đài Loan, tôi mới có dịp gặp mặt vị lãnh đạo. Chúng tôi vừa gặp nhau mà dường như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Có phụ hình Hồng Y giáo chủ Vu Bân và Hòa Thượng tại chùa Kim Sơn, San Francisco, Hoa Kỳ. Ghi chú: Chùa Phổ Tế ở Phổ Đà Sơn tọa lạc tại chân núi Linh Thú về phía nam của núi Bạch Hoa, là chùa đầu tiên ở Phổ Đà Sơn, còn gọi là Tiền Tự, còn Hậu Tự là Pháp Vũ Thiền Tự. Chùa này lúc trước là viện Bất Khẳng Khứ Quán Âm, nghĩa là viện Quán Âm không chịu đi. Đời Đường niên hiệu Hàm Thông, từ năm 847 đến năm 859. Nhà sư Huệ Ngạc là người Nhật đến Ngũ Đại Sơn thỉnh phò tượng Quán Thế Âm Bồ Tát về Nhật thờ phụng. Trên đường về nước, hốt nhiên thuyền gặp sóng to, còn hiện hoa sen bằng sắt cản trở không cho đi. Sau khi sư ngước lên trời cầu nguyện, liền biết rằng tượng Quán Âm không chịu rời khỏi Trung Quốc. Sư bèn dừng lại ở giữa biển đảo Phổ Đà Sơn, phía nam núi Bạch Hoa, rồi kiến lập chùa ở dưới ngọn Linh Thú, phụng thờ tượng Quán Âm. Lúc bấy giờ, người ta xưng gọi chùa đó là viện Quán Âm không chịu đi, Nhật Bổn. Đến đời Hậu Lương, năm Trinh Minh, chùa bị phá hủy rồi lại được tái kiến. Đến đời Khang Hy, năm 38, 1699, chùa lại được tu bổ thêm lần nữa. Sau đó được ban tên là Phổ Tế Quần Linh, Phổ Tế Thiền Tự. Đây là nhân duyên mà chùa Phổ Tế có tên như vậy. 90. Khó về Đông Bắc. Thọ giới xong, Hòa Thượng đến Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Vào mùa hè, Ngài đến Thượng Hải đáp thuyền định trở về Đông Bắc. Nhưng khi đến Thẩm Dương thì đường giao thông bị quản chế, nên Ngài đành phải trở về Linh Nham Sơn. Hòa Thượng kể, sau khi thọ giới ở Phổ Đà Sơn xong, tôi đến Linh Nham Sơn, Tô Châu ở đó nửa năm. Vào mùa hè, khi đi ngang qua Thượng Hải, tôi theo thuyền tị nạn về Đông Bắc. Trên thuyền tôi gặp một ông cư sĩ lớn tuổi, học Phật đã lâu năm. Ông biết rất nhiều người, có lẽ lúc trước là quan quyền chi đó. Ông họ Đồng, gọi là Đồng Nhất Hạnh. Ông ấy nói, ông có một người bạn hiện sống ở Bắc Kinh. Bạn ông tin Phật, lễ Phật, niệm Phật, sau bái Bồ Tát Quán Âm, nhưng lại móng tâm dâm dục, nói Bồ Tát Quán Âm đẹp hấp dẫn thiệt. Vừa khởi niệm như vậy, liền bị tẩu quả nhập ma rất trầm trọng. Ông Đồng cũng biết về tôi đôi chút, nên giới thiệu bạn ông cho tôi xem bệnh. Lúc đó tôi quan sát thấy bạn ông không thể khỏi bệnh được, vì ông ta đã lại Phật với tâm nhiễm ô. Cho nên tôi hy vọng các vị phải chú ý. Đi đến bất cứ nơi đâu lễ Phật, niệm Phật, các vị nên thanh tịnh tâm ý, khẩn thiết chí thành mà lại Phật, không nên khởi tâm ô nhiễm, không được mang các ý niệm nhiễm ô về trai gái, gia đình này nọ vào chùa. Khi tôi đến Thẩm Dương thì hết tiền. Ở đó tôi gặp thầy Hàng Việt và sư phụ của thầy, cùng mấy vị thầy khác đi chung với nhau. Họ cũng không có tiền và muốn tôi mua vé tàu cho họ. Nhưng tôi đâu có tiền. Ngay lúc đó, ông Mã lại xuất hiện. Ông Mã là người thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Vừa thấy tôi, ông ta chạy tới cúi đầu chào.
Sư huynh, huynh tới rồi à?
Ông tới đây làm gì?
Tôi có đến chùa xem xét, nhưng tôi đâu biết huynh lại tới đây.
Nhưng tôi biết là ông sẽ tới. Ông nhìn tôi rồi hỏi,
có chuyện gì vậy?
Tôi muốn mua vé tàu nhưng không có tiền. Ông ta bèn đi tìm bà con bạn bè của ông, rồi ông cúng tiền không những đủ mua vé mà còn dư lại rất nhiều. Các vị thấy không, tôi không tìm ông ta, nhưng ông ta lại tới kiếm tôi. Đây cũng là cảm ứng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó vì đường giao thông bị cấm ngăn nên tôi phải trở về Linh Nham Sơn.